Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta long trọng mừng Chúa Ba Ngôi, đó là Cha, là Chúa của chúng ta. Ngài là một là Thiên Chúa nhưng ba ngôi vị: ngôi Cha, ngôi Con và Thánh Thần. Ba ngôi ngang bằng nhau, bình đẳng, bình quyền, và cả ba ngôi tồn tại là một Thiên Chúa. Và chúng ta nhận biết được một Thiên Chúa ba ngôi qua mặc khải của ngôi Con, chính Chúa Kitô. Ngài đến trần gian này mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa là Cha, Thiên Chúa là Đấng đã hành động trong nhân loại này qua việc tạo dựng nên con người, cứu độ con người và tiếp tục thánh hóa để cứu độ thế giới này. Và chúng ta biết rằng mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi đó là một mầu nhiệm vượt quá sức hiểu biết của con người, và chính vì vậy mà mỗi người chúng ta được mời gọi để khám phá qua đời sống đức tin của mình. Nhưng mầu nhiệm đó là mầu nhiệm cùng đích và sự sống của mỗi người đức chúng ta, và đó là nền tảng đời sống đức tin của mỗi chúng ta. Thánh Gioan đã định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu, bởi lẽ tất cả chương trình của Ngài thực hiện trong trần gian này đều nói lên hai chữ yêu thương. Thiên Chúa yêu thương để rồi tạo dựng nên vũ trụ này, tạo dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài, hình ảnh để mà giống tất cả những con người chúng ta được giống về mọi mặt với Ngài, để nói lên một sự trao ban cho con người trọn vẹn như vậy. Rồi tiếp tục, khi con người phạm tội, sa ngã, tội lỗi, con người đau khổ, thì Thiên Chúa lại ban Con của Người đến trần gian để thực hiện cứu độ cho con người. Ngài thực hiện bằng cách là đưa con người trở về hiệp nhất sự sống mà ngay từ khởi đầu Thiên Chúa đã tạo dựng giống hình ảnh của Ngài. Đó là giống cả về sự sống và hạnh phúc. Nhưng con người đã phá hủy, và giờ đây Chúa Con đã đến để chuộc lại tất cả những lỗi lầm của con người, để đưa con người đi vào sự sống của Người. Và công trình đó lại tiếp tục Chúa Thánh Thần. Ngài tiếp tục để mà dẫn dắt con người đi vào con đường cho đến ngày tận cùng thế giới. Điều đấy nói lên tất cả, đấy là tình thương của Thiên Chúa dành cho con người. Ngài đã trao ban và tiếp tục cứu con người trở về sự sống của Người. Và khi nói đến Thiên Chúa là tình yêu, để nói lên một mối tương quan trong tình yêu là cần có sự tương quan. Một người không thể yêu, nhưng khi mà trong nhìn suy niệm về mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi, đó là ba ngôi vị như một Thiên Chúa, nghĩa là Thiên Chúa tồn tại trong sự tương quan, mà tương quan của Ngài là một tương quan của sự hiệp nhất trong tình yêu. Và như thế mới nói được rằng Thiên Chúa Ngài ở nơi người chỉ có hạnh phúc và sự sống vĩnh cửu. Đó là nền tảng đời sống đức tin của chúng ta, để dẫn dắt chúng ta đi vào đời sống của Người. Và mô hình đời sống của ba ngôi Thiên Chúa là kiểu mẫu cho đời sống của mỗi người chúng ta, để dẫn dắt chúng ta đi vào sự sống của Người, và là soi chiếu chỉ dẫn cho mỗi người chúng ta trong hành trình trần gian này, để những lúc chúng ta lạc hướng, chúng ta nhìn lại để soi chiếu và giúp chúng ta đi vào con đường của Thiên Chúa. Một tình yêu trong tương quan, đó là một mẫu gương để cho mỗi người chúng ta đi vào cuộc sống này. Nhất là chúng ta nhìn lại đời sống của mỗi chúng ta, tất cả những sự đau khổ ở nơi con người chúng ta cũng là khởi đi một sự đổ bể tương quan. Và để làm sao để mà con người biết sống tương quan, thì trước hết chúng ta thấy môi trường gia đình là môi trường huấn luyện cho con người sống, biết sống tương quan, là cho con người có kinh nghiệm trong đời sống tương quan với nhau. Vậy làm sao để có thể tương quan đi vào con đường như là sự sống ở nơi Thiên Chúa? Đó là một mối tương quan trong sự hiệp nhất. chúng ta thử nhìn lại đời sống gia đình của chúng ta. Nhiều khi gia đình đổ bể, hoặc là những chia sẻ, chia rẽ trong đời sống gia đình vẫn khởi đi từ những sự bất đồng, hoặc là không có tiếng nói chung trong đời sống gia đình, từ mối tương quan giữa cha mẹ, rồi cha mẹ với con cái. Cả ba địa vị cha mẹ và con cái, một khi không tìm thấy một sự hiệp nhất, một tiếng nói chung, thì chắc hẳn rằng trong gia đình đó sẽ có một sự chia rẽ. Một sự chia đấy khởi đi từ những chuyện nhỏ nhất và cứ mỗi ngày nhân lên, làm cho gia đình sống trong một ngôi nhà nhưng không phải là một gia đình đích thực của một sự hiệp nhất trong tình yêu, mà gia đình được kết nối bởi tình yêu. Vậy chúng ta mới thấy được rằng gia đình như là một kiểu mẫu để mà hướng đến về ba ngôi Thiên Chúa. Khi mà đời sống gia đình có những vấn đề về chia rẽ nào đó, đó là vẫn là xuất phát từ những ước muốn. Những ước muốn của con người không phải là ước muốn để làm cho con người tìm gặp được sự sống. Những ước muốn bất chính đó làm cho con người đi tìm được sự chia rẽ, và như vậy con người đánh mất, đổ bể cái tương quan của mình. Trong nhất là con cái chẳng hạn, khi mà bố mẹ mà không giáo dục con cái biết cho đi, thì chắc hẳn rằng đấy là khởi điểm cho những sự chia rẽ, hoặc là cho những ước muốn hay là những ích kỷ ở nơi con người xuất hiện, làm cho con người không tìm gặp được nhau. Chúng ta biết rằng giả sử như một đứa con chẳng hạn, nó chỉ biết đòi và bố mẹ thỏa mãn cho cái sự đòi hỏi của nó chẳng hạn, và như thế được hiểu như là một sự chăm sóc yêu thương con, nhưng vô tình bắt đầu là đưa cho con đi vào một con đường của sự đổ bể về tương quan sau này, vì bởi lẽ con người con đó chỉ biết đón nhận và không biết cho đi. Trong tất cả mối tương quan của con người đều mời gọi con người biết cho đi. Và khi nhìn trong mối tương quan vợ chồng chẳng hạn, đó là mối tương quan của tình yêu, mà tình yêu là một sự cho đi, cho đi tất cả. Như là hành động Chúa Con Ngài đến trần gian này, Ngài cho tất cả, cả sự sống, mạng sống của Ngài để cho con người được ơn cứu độ. Tất cả những hành động của Thiên Chúa trong trần gian này là một kiểu mẫu cho sự sống của người chúng ta, để dẫn dắt chúng ta đi vào sự sống của người. Vậy từ đời sống gia đình chúng ta biết sống theo con đường của Thiên Chúa, thì từ đó chúng ta có một kinh nghiệm, hoặc là chúng ta được huấn luyện trong đời sống gia đình để rồi đi vào đời sống xã hội, con người biết tương quan với nhau. Sự tương quan trong sự hiệp nhất đó là diễn tả một sự sống ở nơi Thiên Chúa đang hiện diện nơi tâm hồn của mỗi người chúng ta. Còn nếu không thì đó là một sự chia rẽ đau khổ vẫn luôn diễn ra trong đời sống con người chúng ta. Sự chia đấy ấy có thể là từ trong chính tâm hồn, hoặc là chính bên ngoài được thể hiện qua hành động. Và như vậy con người sẽ không bao giờ đi tìm được sự tốt đẹp trong cuộc sống, sự an bình trong đời sống nhân gian này. Hôm nay chúng ta mừng bầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, đó là nền tảng đời sống đức tin của chúng ta, cũng là một mẫu gương để cho chúng ta nhìn lên mà đi theo. Ngài là kim chỉ nam để hướng dẫn cho mỗi người chúng ta đi vào sự sống tốt đẹp mà Thiên Chúa Đức Kitô Ngài đã đến trần gian này, đã khởi xướng và dẫn chúng ta đi vào sự sống đó. Xin cho mỗi người chúng ta luôn sắc tín, và xin mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi luôn hiện diện chúc phúc cho đời sống mỗi người chúng ta, để qua đó chúng ta tìm gặp được sự sống tốt đẹp và chúng ta được gia nhập vào sự sống của Thiên Chúa. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta. Amen.